Hỏi muốn con Mô Ni Châu thì phải làm sao? Trả lời, chưa muốn con Mô Ni Châu thì phải chuyên cần hành pháp đứng đắn, sớm giải tâm thì Mô Ni Châu sẽ xuất hiện. Tôi nhất thiết ngõ nhất thờ là vậy, cứ hướng tâm về Phật, tự động nó sẽ giải mê phá chấp, tức là giải nghiệp tâm Mô Ni Châu sẽ thành tựu. Quy kể, quy niên thanh tịnh hướng tâm về, giải quyết tâm linh tâm mỏi mê, nhẹ nhịn Nam Mô trì chuyển đi, thanh nhẹ an vui khắp muôn mệt.
Cái thầy còn trả lời pháp được đó. Muốn trả lời pháp cũng như là tôi nói là Mô Ni Châu là phần hồn của con người. Trả lời pháp là phần hồn. Rốt cuộc rồi trả lời là phần hồn của mình. Khi mà xuất ra không sát chân tốt lắm. Mà mặt mày tươi trắng mà môi son đẹp lắm. Không phải mắt sát. Không phải gì thể xác thường thế nhanh.
À, hồi con tu được thiền được vài tháng rồi, con thấy cái Mô Ni Châu nó chiếu sáng, và nó màu xanh này thầy, mà nó sáng lắm. Thì cho đến bây giờ cách đây khoảng tháng thì con thấy có hồn con đang nằm, con thở pháp luân chứng minh rồi, cái con mệt mệt thì con nằm tại chỗ luôn. Thế con thấy tự nhiên nó xuất hiện ở đây. Mà nó lớn bằng này, mà nó màu tím, không biết ý nghĩa của cái màu nó khác nhau làm sao, là như thế là tiến hay là lùi.
Cái màu xanh ra trời là thuộc về chiếc giới, màu tím là có sự lọ hồ. Sự lọ hồ ở bên trong nó mới biến thể màu tím. Nên khi mà thấy màu tím đó, mình có cái chuyện gì lọ hồ, vừa đó, nó mới ra. Từ nhỏ đến lớn, cái đó tốt, không có sao hết. Nhưng nó xuất ra là nó nhỏ, rồi nó đi lớn lớn, sau nó lớn từ 5 phân vậy đó, diameter 5 phân là đó, đi cùng hết rồi. Nhưng mà nó phải còn nhiều màu sắc nữa, chứ không phải mới có 1-2 màu, chưa đầy đủ. Bởi vì cái cơ tạng của anh là ngũ tạng, ngũ sắc. Ngũ sắc, ngũ quang, nguyên sắc, quyền quang. Mà đó nó xuất ra cái quyền quang. Hả? À, cho thấy thôi. Thì cái nguyên sắc chưa có ra hết, nó còn trì trệ, còn trì ở bên năm ngày. Nó làm pháp luân thường chuyển mà đúng rồi thì những cái đó nó sẽ ra hết à. Nó hồi tụ ra hết à. Sau này mình ra, mình đi cha, đi chơi, rồi này kia kia nọ. Mình thích bận ra cái áo màu xanh, plumarin. Thì nó màu xanh plumarin liền. Vô mình lại thấy màu xanh plumarin liền. Ý muốn là to. Cái đó là tới chuyên giới rồi. À, bằng loại tiền cảnh mà muốn mặc áo gì có áo đấy. Mình ở Việt Nam mà qua đây muốn mặc áo gì cũng có áo đấy, nhưng mà chậm cái còn mong. Còn cái kia ý tưởng là nó phải có. À, hai cái đời đạo nó rất phù hợp. Anh thấy không? Anh muốn cái áo kiểu đó, rốt cuộc là anh phải còn mong nó mới có, nó trễ hơn. Còn cái kia tôi muốn áo kiểu đó, nó phải có liền. Mà nó ăn khớp chứ không phải chỉ chọn ông thầy hay thầy dễ gì nữa hết. Cho nên mình có cái pháp cái như ý, pháp này là pháp như ý sơ hồn, pháp luân thiền định, là nó thể hiện như ý muốn của mình, kêu bằng pháp như ý, là pháp của Di Lạc, Di Thiện Tối Lạc. Thì con người lúc nào cũng vui vẻ, có buồn hạnh nữa.
Thì ban đầu cũng nhờ cái Mô Ni Châu mà đi học điêu luyện ở các tầng trời rồi tới đó nó mới ráp lại khung đầu mình tay chân đi đứng làm việc được. Lúc đó chúng ta phát từ tâm và đi hiểu chuyện linh hồn. Lúc đó Quan Âm mới độ cho chúng ta có một cái hướng và hành theo để độ chúng ta. Đó.
Tu pháp lý vô vi có cần phải xuất hồn hay thấy Mô Ni Châu trong kính thưa thầy?
Tu pháp lý vô vi dốc lòng tu và cương quyết tu, hết mình lo tu thì cần có những điều đó. Vì khi chúng ta cương quyết và phải lánh xa trần tục thì ta phải đạt một cái pháp giới sáng suốt hơn, phải cố gắng đi tới, mà luôn luôn giữ hướng về thanh tịnh và thực hành đứng đắn, rồi nhiên hậu nó cũng có mô ni châu, cũng thấy được hồn vía, cũng thấy được đường đi, cũng có nảy nở những sự sáng suốt trong tâm thức.
Thưa ông Tấn, người này có 3 câu hỏi. Câu thứ nhất, khi ngồi thiền thì trung tâm chân mày phát ra ánh sáng màu vàng, cái đó có phải là linh hồn của mình không?
Cái ánh sáng màu vàng là trong cái điện năng trong cơ tạng hơn, trên đó nó là thuộc về Bồ Đề Châu, nó có đầy đủ màu sắc, rồi nó hội tới sáng, cái ánh sáng nó chạy ra tới đầu hiểm tới đó mới là cái phật hồn của mình. Cho nên là một góc, một phần đó, cho nên một phần hồn của mình nó nhiều màu sắc, tổng hợp thành hình, cho nên thể xác của chúng ta nhiều điện năng với hình của thể xác. Cho nên quý vị bây giờ ăn uống hàng ngày thu nhập chính của chúng ta ăn uống, sống mơ, chiều tối, biết bao nhiêu điện năng, đủ màu sắc trong cơ thể hình, xanh đỏ, chính là đủ hết. Đó một góc mà thôi.
Thầy trong câu thầy vừa mới trả lời thì trong đó nó nằm một phần trong cái câu hỏi của vị thầy. Môi châu cảm thấy linh hồn như thế nào?
Môi châu là thanh thai, nó phát đi lên, quý vị xuống thế gian là cái phần điện ô trực có một giọt máu đỏ nó thành hình thành cơ tạng, uống chút sữa nó thành hình như bây giờ là con người ở trên mặt đất. Rồi đi về trời thì chỉ lấy điện năng mới về trời, nhẹ lấy kinh nghiệm mới về trời được. Thì cái điện năng phát ra, đó nó tụ hợp, nó thành môi châu. Cái môi châu nó xuất ra, nó hút hết tất cả. Như quý vị bây giờ, có cái thể xác đi từ nhà xuống đây, thì cái điện học của mình như một điện dồn, cái xe hơi dồn, cái núi dồn, cái này dồn, cái cảnh dồn, cái này kia cái nào là nó hút hết tất cả những cái tình cảnh trước mắt. Thì cái môi châu xuống đi từ trời, cái xuất phát ra. Khi mình thấy mô ni châu rồi thì tự nhiên nó đi tới là nó được học đạo. Thì tu học tất cả những tài liệu. Trong một thời gian nữa thì nó thành hình trở lại trẻ đẹp hơn như sao. Và đi đứng trước sự dễ dàng. Lúc đó mình lên đứng trên cảnh trời nhìn xuống thế gian mình hiểu hết cái tâm đó rồi. Đi đứng dễ dàng. Còn mình cứ đi tới mình cứ ngồi kìm như vậy đi đứng ít lặng. Đi qua cái này qua cái kia qua nó nói giấy tờ này rồi bây giờ biết lấy bằng cọc rồi lái xe đi cùng mình. Cũng dạy ra một thứ, nhưng nguyên lý một thứ. Ở thế gian thì mặc sắc bạc, lên trên kia thì thấy từ môi đi châu, nó tạo thành thanh thai rồi mới tạo thành cái kết hồn. Nó là cái chủ hồn trở về nguồn cội.
Có cái câu vô vi của mình nhé. Thì mặc dù là nói rằng là pháp lý vô vi khoa học hiện lý Phật pháp, tức là có được Phật pháp cũng đồng. Nhưng thực sự trong khi mộng tư mà dạy đạo đây đó, thì cái căn cốt nó hình như nó thiên vấn đề là tu tinh khí thần nhiều hơn, tức là chúng ta không tu cái này. Mà trong Phật giáo thì hay là trong một vài số đạo khác á, thì có thể kỵ cái đó đấy thầy. Nói này là sở dĩ mình mà có, mà tặng nó có cái thân. Và vì có cái thân này thì chất cái thân mình là cái ngã. Do cái chất ngã đó, do cái chất cái ta đó, nó gây đủ thứ nó cầm nổi hết. Vậy thì bây giờ cần phải luyện lấy cái ngã không, khác không. Để cho mình đi vào cái thông như là giảng dạy. Vậy thì bây giờ mình đây là như thượng đơn, hay là thuốc chân. Rồi mình luyện tinh cái thần, tôi mua cho bạn như vậy á. Mình càng làm cái ngã của mình có mạnh hơn lên. Vậy thì nó có cái gì nguy hiểm
không? Không có gì nguy hiểm. Bây giờ trong Phật giáo nói là dẹp cái ngã đi, dẹp tinh khí thần đi, thì khỏi tu. Có ông nào bỏ tinh khí thần tu được không? Nó sẽ có lý do đàng hoàng. Có ông sư nào bỏ tinh khí thần tu được không? Ông phải đi được, ông phải ăn được, ông phải ngồi được, ông phải có tinh khí thần. Mà tinh khí thần là cái thể xác này, ông phải điều hòa. Là mình có phương pháp làm cho cái thể xác này điều hòa, từ đời đạo sống tu. Đời là cái xác này nè. Có cái xác mà không biết lo cho cái xác mà anh nói tôi đạo hẳn nhất, tôi không thèm cái xác này. Anh thử đi được không? Tu được không?
cũng tin được. Dùng tinh khí thần để đổ tha. Nói rồi nói trong chùa vậy là nghịch, đâu có phải nghịch. Tinh khí thần các thầy phải cần lắm. Phải ăn cơm à. Thấy không? Còn cái Phật Pháp là vô biên. Tùy thức mà học, tùy duyên mà hành. Đâu có bắt buộc người ta vô cái khung đó đâu. Vô khung là không được. Anh có trình độ này, anh phải học cái này. Tôi có trình độ kia, tôi học cái kia. Cho nên vô vi là đa diện. Vô vi không bắt người ta vào khung, nhưng mà bắt người ta trở về với chính họ và thực hành tùy theo khả năng của họ. Đâu có sai được. Toyota, Mercedes, Peugeot, rốt cuộc cũng về đến đích. Anh thấy không? Nhưng mà họ chấp vì hiểu khác mà thôi. Chứ kỳ thật là có một đích. Cái tinh thần trí rằng này mà cũng phải quy không. Đằng kia Phật Pháp là lý quy không. Mà anh không hành làm sao anh quy không? Trong Phật giáo là lý quy không. Mà không hành làm sao quy không? Anh nắm cái cơ năng này. Nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Nó có kim mộc thủy hỏa thổ. Mà anh không nhìn nhận cái này làm sao anh tiến? Phải có chứ.
Tôi nhắm mắt lại, lẽ ra phải thấy Mô Ni Dâu. Tôi lại không nhìn thấy Mô Ni Dâu, thấy ánh sáng chứ bên phải, đôi khi bên trái. Như vậy, tất nhiên là tâm tôi còn động. Động bởi vì cái hai xuất điểm đang tìm một giao điểm. Mà anh phải kỳ công để hai cái xuất điểm tìm một giao điểm thì nó mới mở ra Mô Ni Dâu. Vì có âm, có dương, nó mới tạo thành thánh thai. Và hai xuất điểm để tìm một giao điểm chưa hòa hợp. Thì anh đã trang ngán thì nó mới trở vào. Thì nó lại phân tán đi. Anh thấy không? Tôi đã nói cái mắt bên này địch lại thì dòm thấy rất xa. Đó là cung trăng, bên trăng, bên lạnh. Còn đây mình nóng thấy gặp. Là bên mặt trời. Mặt trời mặt trăng rõ ràng. Cho nên cái cơ thể chúng ta đại diện cả càn khôn vũ trụ. Chứ đâu có phải, đâu có phải là đồ chơi, đồ bỏ đâu. Anh giết một người là như ghi tội liền. Chửi người ta không ghi tội thì được, nó giết một người. Có luật trời rõ ràng hết rồi. Mà cái thể xác con người là đại diện các càn khôn vũ trụ, cho nên con người ngày nay có thể nghiên cứu và điều khiển chiếc phi thuyền đi lên cung trăng được. Nó đâu có dữ dằn gì, bởi vì nguyên lai bổn tánh nó như vậy và có như vậy. Nó có thể sắp đặt vật chất tiến hóa còn tâm linh đi tới hơn cái đó chứ, siêu hơn cái đó chứ. Và ai đang điều khiển? Vì người có hồn điều khiển cái phi thuyền, chứ còn cái xác chết không có quyền điều khiển phi thuyền. Anh thấy rõ không? Chúng ta còn ở cao hơn đó. Thì nên phải tìm được khả năng thanh tịnh của chúng ta mới trở về với sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Đức Phật đã thành công. Ngài lúc nào cũng thanh tịnh và ban ơn để chờ sự thành công của chúng ta trình diện với Ngài một thôi.
Người đạo tu nói là chấm sáng phát ngay trong thiên chân này, đó là Mô Ni Dâu. Phát triển đi lên hòa hợp với tinh ba vũ trụ, tinh khí đầy đủ, biến thành một cơ thể nhỏ hơn, nhẹ nhàng hơn, đi đứng rõ ràng, gọi là hồn. Hồn xuất bản thể bất cứ lúc nào, học đạo vô cùng ở bên trên mà tiến hóa.
Thế gian của tiền của quý để vào sơn lâm để dày công mới kịp ra của quý như một hộp sò chẳng hạn. Còn chúng ta là người tu muốn tìm thanh thai, muốn trở về nguyên căn sẵn có của chính mình thì cũng phải dày công mới tìm ra nơi trú ngụ của Phật. Sáng suốt đó, kinh kệ gọi là Mô Ni Dâu. Rồi tu bên vô vi, xem đó là thanh hài, xuất phát tiến hóa tới vô cùng. Mỗi đêm năm sau học, pháp luân thiền định để làm gì? Để đặt phá ra, để tìm Mô Ni Dâu, cũng khác thế gian đã tìm ra một hộp xoa quý báu trưng bày khiến đủ tất cả những tâm linh tại thế xác nhận đó là của quý ngoài trong ta có không trong ta có của còn quý hơn hộp xoa nữa nhưng mà ai là người có quyền khám phá nó ra chính là hộp của chúng ta ngày nay chúng ta biết được rồi chúng ta có một con đường tiến hóa gọn ghẽ tự mình thức giác tự mình tiến hóa tự mình khám phá tự mình chứng chính đó là điều vững vàng và không bị mê lầm không bị gạt bởi một ai
thưa thầy Môn Châu anh hai là phật hồ khác biệt là sao
Môn Châu là do ngũ sắc ngũ quan hình sắc nguyên sắc được quan hội tụ mà hình thành ra Môn Châu sáng lạn xuất phát đi khắp các nơi và hiểu tất cả các nơi vì chúng ta đang thực hiện cái pháp cái ấn thực hành các bản thân phát ấn tam muội này ấn của Quan Âm đây là tinh khí thần trụ có lưỡi đang gầy lên tinh khí thần trụ tấm thế gian mở thiên đàng tinh khí thần cũng đầy đủ không bị phát gì lên được tinh khí thần đầy đủ bị phát gì lên
thanh thai khi các bạn tu về biển giới và bước hẳn vào biển giới thì các bạn có dư thừa để ân độ với người khác. Còn nếu chúng ta tu cái cầu xin ý lại thì làm sao chúng ta có dư thừa để ân độ cho người khác? Cho nên người vô vi là một chiến sĩ của tình thương phải thực hành cho đúng mức và trước tiên phải hành tam giới. Thì tôi đã thuyết bên trên thiên lực, tâm lực, địa lực phải thống nhất. Thượng trung hạ tới quy nhất, tới khai mở nhanh đốc. Cho nên chúng ta mới là có một luồng điển khai mở từ ngay trung tâm bộ đầu. Nhâm đốc bất thâm thì trung tâm bộ đầu không có thể hòa và hướng thượng được, làm sao tạo được thánh thai mà nhập thiên môn. Cho nên chúng ta có luồng điển hút trên bộ đầu đó và sẽ cấu trúc thành một thánh thai nhiên hậu phần hồn. Chúng ta mới nhập vào đó để tiến vào thiên môn để học đạo, học cho vô cùng.
Còn cái thánh thai của đồng vô vi đây là xuất ra, rồi cái luồng điển đó nó kết thành Môn Châu và xuất ra một điểm sáng đó nó mới thành ra cây chung và cũng đứng được mới khi bằng thánh thai. Còn cái phần mà thánh thai nó là trực tiếp về thanh quan, nó hiểu ông trời hơn và nó không có chê ông trời.
Chính tôi đức thầy, chính tôi luôn đạo. Tu theo pháp lý này thì mình cần nặng có hại cho người tu không? Có người nói là mình tu thời gian lâu như vậy như có thánh thai cũng như người đàn bà mang thai mà nếu mình làm nặng thì sẽ bị hư thai, không tốt cần tu.
Không nên làm nặng lâu lắm, làm vừa sức mình thôi. Cái gì quá, không tốt quá là tấn động thần kinh thì mất ánh sáng. Cái nào vừa được thôi, không nên nặng làm nặng lắm. Cái trình độ đó nhẹ nhẹ dùng trí lực nó còn mạnh hơn dùng sức.
Thế nào là pháp Môn Châu, thế nào là Môn Châu là cái này khi mà chúng ta tập trung ở đây nhé, soi hồn ở đây tập trung ngay cái chân này
biết chút một nhịp ánh sáng đi vào có chút xíu thôi mình thấy đấy.
Nhưng mà cái nó đầy công nó mới xoay nè.
Thì sao cái tê tê nặng mạnh ngay cái chân này này nó nặng trì, nặng trì, nặng trì, nặng trì. Nó chuyển mạnh nó mới kết tinh thần tôi. Cái điểm đó nó xuất ra. Ban đầu thì thấy lạ. Rồi sau lần 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 nó thay đổi mạnh. Rồi màu tím, màu xanh. Để nó luyện nó cho mình biết cái màu này là cái cảnh âm như thế nào. Cảnh âm buồn hay là anh vui. À, anh đi tới trí giới hay là đi. Đó. À, trong đó nó
chuyển ra cho mình thấy cái màu. Cái màu vàng đó, nó vẫn còn lo âu. À, cái màu tím nó càng thâm còn buồn. Màu đỏ vẫn còn tím.
Trong một yên nhiên vô cùng. Và đã nhận thức rõ. Nhưng chỉ cần tự tin chúng ta. Giáng lầm sự thời gian. Và một thanh thai. Trong là. Nguyên tư. Sự một cha mẹ càng lớn hơn. Thâu thập. Sự ô nhiễm nặng loạn của ngoại cảnh. Tạo nguyên tạo nghiệp tại thế. Tới làm cho mình bận rộn đậm loạn càng ngày càng đậm loạn thế. Là một đi đến độ không giải quyết được. Từ nhỏ đến những tiền hạnh phúc nhu cầu tương lai. Nhưng càng ngày càng lớn như càng lạc phúc. Tại sao cảm thấy sự lạc phúc? Vì chúng ta chưa đủ. Nhưng chúng ta tôi lại ở chứ không có sự lạc. Nhưng tôi cảm thấy khó khăn như thế. Nhưng chúng ta cũng tôi chân dụng chút. Vì vậy hôm nay chúng ta giao lầm trong thời gian. Thay rõ đây là một chuyện vui điều thực hành. Cho thiền thật hoặc sáng suốt còn lại của chúng ta. Những người cứ tu thì luôn luôn cũng như cái thuyền giữa sông. Giữa những tùy theo cơn gió mà tiến tùy theo bằng sông mà tiến. Nhưng rốt cuộc nó theo đến đâu mà cũng phải sẽ đến nhà nhưng mà lâu. Năm này tháng nọ dồn dập sự đau khổ trong nội tâm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã có phương tiện là hiểu đạo, nghe được đạo và nhận thức cho con được đạo tồn tại đi. Đạo là gì? Đạo là quân mình trong nội thức của chúng ta. Nếu chúng ta một bền tâm vững đi thì chúng ta sẽ mất sự của mình đạo.
Bé có biết trước được nhiều chuyện sắp xảy ra hay không? Đã là trước, người tu thiền không cần biết trước nhiều chuyện, nhưng chỉ cần thanh tịnh thì mới có cơ hội ứng qua bất cứ việc gì sắp xảy đến. Tu hướng về Phật, từ đi thanh nhẹ là sẽ thông suốt mọi việc, thanh tịnh, quán thông, định huệ còn lại, tức là môn châu sẵn có của mọi người trên mặt đất này, đó cũng là hành trang đi về Niết Bàn chư Phật.
Thưa Thầy, Môn Ni Châu mình có thấy thường được hay không? Và khi thấy thì mình phải làm gì đây?
Không phải Môn Ni Châu là rất tự nhiên và hồn nhiên. Khi mà sơ hồn khét rồi nó hội tụ, rồi cái điện năng nó đầy đủ, nó xuất phát là sáng, khi ta nhắm mắt thấy anh sáng, trực chỉ nhắm mắt thấy anh sáng. Những người tu vô vi mới tu đây sơ hồn rồi để sửa cái tánh mình. Cái tánh gian dối, dối trá với chính mình quá nhiều, tham mê làm nhiều việc, tánh nó tánh dối trá, sơ hồn ghét nó sửa. Mỗi người cũng tự dối trá không, sửa rồi nó chân chắn, nó phát ra cái ánh sáng đó. Và chúng ta chỉ nhiệm mà theo cái ánh sáng đó mà tu. Mới dẫn tiến được. Phải do vậy, sự dày công của hành giả. Trong hành tôi thấy mê Môn Ni Châu là tôi phải làm gì? Chính Môn Ni Châu là tôi được thanh nhẹ rồi. Tôi đi khỏi nhẹ rồi, tôi mới hành động trong trật tự. Đối gia can trật tự, đối nhân loại, đối một cây cỏ tôi mới sống trật tự. Tôi thấy điện năng của vũ trụ quan đang ban ơn cho tất cả. Và tôi đã được Môn Ni Châu thì tôi sống hẳn trong vũ trụ quan. Tôi tâm thức lớn rộng. đó là lộ thù đi đi thay. Chúng thấy cái gì có mà chỉ có gì mất. Cho nên đi tới đó sáng suốt lên rồi, mới thấy lần hội tụ thật cái hình. Vì chúng ta ở thế gian nhỏ, nhẹ, lúc đó không thấy là phải là tôi cầu gặp Phật rồi tôi đi xin ông Phật giúp tôi cái này kia nữa. Mình đi trước từ trong đó là không còn Phật, không còn ta nữa. Trong sự thanh nhẹ vô cùng, trung đạo, chuyển qua, mà trong đi đến trình độ đó, thì muốn gì nó phải có thể. Nhẹ đó vậy. Chứ bây giờ điện não cho thấy, chỉ chết đó vào trong cái computer, thì muốn cái gì đó, thì đặt cái gì đó, được bấm là nó ra cái đó. Ra cái đó. Cho nên cái vật chất nó tiến bộ như vậy. Để dạy cho con người. Để hiểu rõ. Thì khối óc chúng ta là toàn điện năng của vũ trụ ba. Và chúng ta mất trật tự và không biết ra gì. Cho nên cái pháp cứ trực lưu thanh nó mới đem lại trật tự. Và cái pháp cầu xin là không bao giờ đi tới trật tự. Cầu xin cầu mong người ta giúp đỡ là thực lễ chuyện làm thầm trên người yếu. Không thay không được. Nhâm đốc không thay không được. Không biết cái chấn động của chính mình và chấn động gì.
Khi nào thì mình mới thấy được Moni Châu? Và khi thấy được thì chúng ta phải làm gì?
Moni Châu là mình dạy công soi hồn, mới giải phẩm cái nghiệp của thế gian. Chúng ta nghiệp nặng, nhiều kiếp. Nhờ soi hồn giải tỏa ra thì chúng ta thấy ánh sáng. Từ đó nó hội tụ thành Moni Châu. Lúc đó cái phần tròn nó đi tới đâu nó chỉ có đẹp. Chưa thật tạo cái cuộc, đi tới đâu cỡ mở và chuyển thật trên, thấy rõ hành động sai lầm của chính mình, và bằng lòng tiến theo cái con đường đó. Thì lúc đó thấy chúng ta như vậy, chúng ta trong cái thế giới tối tăm, văn minh hơn thế giới của chúng ta. Chính sáng tâm mình cho mình phải nhiều lần sống, bây giờ mới thức dậy, mới thức thở. Hiểu không thấu được quán tịch như này. Cái đó là cái chuyện năng học bị sai rồi. Ngay trên mặt đất này chúng đang dạy cái chuyện đi phối về điện. Sai chỗ nào biết thì chưa đến quán hai ba cái là biết nó sai rồi. Ở lý luận kết cặp được sai. Rồi một cục tắt đi. Để nó sáng tục. Cái điện nó mở ra. Mở ra rồi nó thấy nó sai. Người tu vô vi lâu chừng nào thấy mình sai, đây là đúng. Còn thấy mình phải là sai, không có phải. Chỉ cần phải học, cần phải chứa. Cần phải thích cái chỗ điểm sai mình mới sửa. Sửa rồi mới đi. Cho nên cái tâm cái xét Phật là đúng, không sắc lắc. Tôi đâu có thân nhẹ, mình thấy cái thân nhẹ. Tôi mới sửa, tôi thân nhẹ, tôi mới thấy cái thân nhẹ. Mình làm cho mình thân nhẹ mới thấy cái thân nhẹ. Không thân nhẹ không có cách nào mà giải cái nghiệp tâm của chính mình. Thì đây chỉ có nặng trượt thôi. Mờ ảo, lý luận nó mờ ảo. Không đi đến đâu rồi.
Bạch thầy, thế nào là Pháp Môn Minh Châu, cái vị thanh? Khi mà chúng ta tập trung ở đây, soi hồng ở đây tập trung ngay trên kênh này,
nó xuất hiện nó xuất hiện tâm anh buồn hay là anh vui, anh bị tê trí giới hay là bị trí giới. Trong đó nó chuyển ra cho mình thấy cái màu vàng nó vẫn còn lo, cái màu tím nó càng sâm còn buồn, màu đỏ tánh nó cũng còn khác ý. Tôi là thanh diệu gia trời, muốn đi trí giới. Trí giới là thích nói gì, không được tu khai mở.
năm thức thì không. À, lần lần nó bay ra khỏi cái thể xác như cái lông thì hiểu từ đó. Nhưng mà môi trâu, môi trâu cũng hay đó. Nó đi cái lâu nó hiểu từ đó, từ lần lần nó ở, nó trụ ở bên trên đó, đi lên đi xuống quen rồi, nó biến thành mắt mũi thôi chứ. Thì trước khi chúng ta giáng sinh vào một vòng tròn máu thôi, rồi phân ra âm dương, rồi phân ra mắt mũi tai miệng tay chân thành anh con người ở ngoài. Thì bây giờ chúng ta trở về cũng phải là cái bổng đó. À, cái vòng đó phải trở về đó, rồi mới ở cho nó quen rồi mới lặp lại một cái thánh thái. À, nó lên nó cũng hình hài nhưng mà nó nhỏ như cái bê thôi, cái nơi không có lớn gồ ghề như cái bê sắc đây. Nhưng mà về như cái bê sắc đây cũng chỉ bị dính được. Nó lên cái bên trên thì nó không có lớn được. Nó rất nhỏ. Và xuống chừng nào nó thấy lớn. Cho nên chúng ta xuống từng số thấp thì con ma nó nghĩ thấy những kinh nghiệm. Cho nên các bạn đi ra khỏi cái thể xác rồi, trở về thể xác thì các bạn đi nhập lên bộ đầu, đi xuống từng trong thể xác thì chúng nó cứ tùy hết. Người nó thấy người lớn lắm. Nó cứ tùy nó đánh lễ. Cũng như một vị Phật giáng sinh Phật. Bước vào con cái thể xác lâu lâu mình phải đi một vòng quanh.
Các thầy có phải là chỉ khi nào phá môn châu để thẩm thai thì lúc bấy giờ hồn mới thực sự xuất khỏi bản thể không?
Đúng là vậy. Đúng là như vậy. Nó phải đi như vậy. Nhưng mà những người có đã tu từ tiền kiếp, ta đã tu lâu rồi đó, thì họ không phải thẩm thai. Anh biết tự nhiên là một thời gian cũng phải lập cái hạnh nhỏ lại. Vì ta đã có nhiều người. Bây giờ người ta tới chỗ đó. Và những người tập tình tu đi tới thì phải đi cho chặt tự như là tôi nói này. Đó là cái thật tự thực tế. Thì đi tới. Còn những người mà ta đã tu nhiều chiếc thì chúng ta đi tự nhiên cái gì. Không thật.
Thầy cứ là họ xuất ra để rằng họ đã có đầy đủ tay chân, tất cả họ đầy đủ rồi.
Vì ta thấy chút nhiều lắm, mà nó có từ lâu nhưng mà ta quên. Mà những người đó chưa có vợ, có vợ có chồng chưa có con, mất hết những con ta.
Trước khi thí điểm năm luồng điểm thanh thí điểm càn khôn vũ trụ để giáo dục và khai mở năm luồng điểm trong ngũ tạng. Rồi nó mới khai mở cái ngũ quẩn, khối óc, cặp mắt, lỗ mũi, trên miệng, bụng, lỗ tai. Ngũ quẩn này khai thông liên hệ với càn khôn vũ trụ. Lúc đó cái tâm thức nó khác. Nó phá mê, phá chấp rồi. Thì nó tham thiền sau khi nó soi hồn rồi, thì chỗ ngay dưới chân mày nó một điểm sáng. Tâm thắng, sức là đi theo khả năng của mình. Từ ngõ đi tới lớn. Và đi tới đâu nó hiểu tới đó. Nhưng mà nó không thấy tay chân, không thấy gì hết. Nó trở về cái chân hồn của nó. Thanh chỉ bằng ngôn cho ta lại, bắt nghi học ta lại. Xuất ra đi. Lúc nào cũng đi được. Đi học cái cảnh vô cùng. Cho nên cái tâm nó không còn nuôi dưỡng sự mê chấp sân si đối với gia can đối với bạn đạo, đối với chúng sanh tại thế nữa. Nhưng mà đụng tới nó là mở. Đụng tới nó là tiến, là thức. Cho nên, lúc đó mới thấy rõ rằng, ta nhờ thể xác này, nằm trong định luật của ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trong đó, nó trụ trong cái tinh khí thần, để vận dụng ngũ hành. Tinh khí thần trong cơ thể là vận dụng ngũ hành. Càng ngày càng tu, lấy được sự liên hệ lửa thanh tịnh của trời, lửa thanh tịnh của trời. Nhớ cái này, lửa thanh tịnh là các bạn làm pháp luân thường chuyển và hít vô cái lửa của thanh tịnh để đốt cái trước trong ngũ tạng của các bạn. Thì cái màu sắc đó nó sẽ biến thể quy nguyên vào trong sự thanh nhẹ sáng suốt trong trắng, chứ không có nhiễm một cái màu nào hết. Lúc đó nó đi tới minh triết. Giai đoạn đó là minh triết. Lời nói của các bạn là minh triết, hành động của các bạn là minh triết. Mà luôn luôn các bạn thấy khi nhắm mắt xuất ra là các bạn không bận cái màu gì hơn bằng màu trắng. Không có pha màu này. Lúc đó chỉ giữ màu trắng. Trong lòng mình. Cho nên tôi thấy cách nghĩa trình độ ở đây thì cách nghĩa tới đó mà thôi. Nếu đi xa nữa mà không chịu. Đi xa nữa là lãnh nhiệm vụ làm việc.
Khi ngồi thiền, thấy đốm lửa ngũ sắc ngay trung tâm trên mày, đó là gì?
Đó là Môn Ni Châu ấy. Cứ nhìn đó mà thẳng thắn tu tiến nữa, nó sẽ tròn mà nó bay ra được.
Người vô vi là một chiến sĩ của tình thương, phải thực hành cho đúng mức và trước tiên phải hành. Tam giới thì tôi đã trước bên trên thiên lực, tâm lực, địa lực phải thống nhất, thượng trung hạ tới quy nhất, phải khai mở nhâm đốc. Cho nên chúng ta mới là có một luồng điển khai mở từ ngay trung tâm bộ đầu. Nhâm đốc bất thông thì trung tâm bộ đầu không có thể hòa và hướng thượng được, làm sao tạo được thánh thai mà nhập thiên đâu. Cho nên chúng ta có luồng điển hút trên bộ đầu đó, là sẽ cấu trúc thành một thanh thai như ngẫu phần hồ, chúng ta mới nhập vào đó để tiến vào chuyên môn để học đạo, học tới vô cùng. Học đạo không có phải là học một ngày một giờ mà được, học đạo không có thể lợi dụng được, phải thực hành.
Là Ani, khi cái Ani xuất hiện không phải là thanh thai đó là Ani, còn cái thanh thai của đồng vô vi đây là xuất ra. Rồi cái luồng điển đó nó kết thành Môn Ni Châu và xuất ra một điểm sáng đó, nó mới thành ra tay chân và đi đứng được, nó thiền thánh thai. Còn cái đó là tâm an nhiên. An nhiên từ, nó có thể xuất ra từ ngay lỗ đúng. Cho nên, phần tu về phần đó, nếu dưỡng về phần đó, thì phải có chỗ thanh tịnh. Để thiết, trong lúc thiết mà đi, trong lúc ngồi mà đi. Để nằm thiết mà xuất ra đi. Thì cái phần đó cũng đi được, cũng đi địa ngục, cũng đi thiên đàng, cũng học hỏi tất cả, rồi cũng chê ông trời, vì trình độ thấp hơn. Còn cái phần mà thánh thai, nó được trực tiếp về thanh quan, nó hiểu ông trời hơn, và nó không có chê ông trời. Nó là hai phần khác nhau. Cho nên, nếu hành giả muốn tu để khám phá chân lý, khám phá cơ năng trong cơ tạng của chúng ta, thì nên ẩn thân, là dù ở trong động như thế, ở trong gia đình vậy đó, mắt mũi chúng ta nhìn như không nhìn, nghe như không nghe, nói như không nói, đó là sự ẩn thân trong thanh tịnh. Chứ không phải đi tìm chỗ thanh tịnh, có chỗ nào thanh tịnh đâu, thế gian nó có chỗ nào thanh tịnh, không có chỗ nào thanh tịnh. Chúng ta biết ẩn, biết thu, biết đóng cửa, là đóng con mắt, đóng lỗ mũi, đóng lỗ miệng, đóng lỗ tai, không có động, không có hướng ngoại nữa. Là chúng ta ở đâu chúng ta tu đi được. Thì cái thanh thai của chúng ta lúc nào cũng thể hiện được. Và không có bận rộn.
Tôi rất quan tâm cái thanh thai. Khi đã kết thành rồi, thì lần đầu tiên nó xuất ra, xuất tại đâu?
Nó xuất ngay trên trung tâm chân hạnh.
Bây giờ đặt trung tâm.
Xuất hồn là phải thấy mình đi từ chỗ này trước, phải đi từ chỗ này. Mình về đây nó tạo ra Môn Ni Châu nè, mình đi trong này ngũ khí, làm pháp luân hết. Hít vô thì ngũ khí, tim, gan, trì, phế, thận, ngũ khí chiều dương nó đi lên. Chiều này nó đi lên, à, nó thuần dương, nó đi lên. Thấy là mấy ngọt sạch. À, ngũ. Ngủ sắc, ngủ quan, sáng, cái quyền sắc, quyền quan nó mới tạo thành cái thanh thai. cho hồn muốn vô nhập cho thánh thai mới đi lên trên. Còn ở thế gian mang cái xác này cứ muốn chuyện đi xuống không? Hồn nhập vô cái thai nõn của người mẹ này, thì lớn ra này, giam hãm 9 tháng 10 ngày lập đạp ông trời chung ra, nghịch thiên, con người là nghịch thiên, nó mới tạo cái thế giới tại này. Bây giờ mình tu lực nghịch thiên giả dâm là chết, cho nên con người sợ chết, tham sống sợ chết. Bây giờ mình là trở lộn lên là thuận thiên giả tội. Mình phải tu trở lộn lên. Cho nên mình làm pháp luân tại sao hít dưới đầy đúng gì? Mở thịt là đi trở lộn lên. Còn thuận thiên giả tội. Mà được muốn thuận thiên thế nào phải nhập vô cái thánh thai. Thì lấy cái gì nhập thánh thai cũng bằng đầu phải có ngũ sắc ngũ quan chứ. Lúc mà mình chữa trong cái thai nõn này là nó hấp thụ ngũ sắc ngũ quan của cả cạn khôn vũ trụ vô. Trong một giọt máu đào đó rồi nó biến thành phân ra âm dương ấy. Lần lần thành nó mắc ngũ tay. Rồi nó biến hóa ra ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan. Là mình quyền giác tay chân đầu mình rồi đầy đủ hết rồi. À rồi đúng ngày giờ nó mình lật ngược cái đập đi ra.
Môn dâu vốn ở trong mình, niệm đạo sơ hồn, lập khi sinh, đó, nó vốn ở bên trong thế đâu. Mà nếu chúng ta niệm đạo, cứ trực lưu thanh rồi, thì nó lập khi sinh. Lúc đó nó lập đi cho chung vi, một luồng hơi sáng suốt ở trong mình. Cũng như lý thích ca trước khi tu, cũng có cái thiên sự, một luồng thẳng yêu trung tâm bộ đạo, rút thẳng lên trên không trực. Mà khi Ngài muốn chiếu độ một người nào cũng chỉ tâm cái đường điểm đó để giúp cho Phật thanh điểm của hành giả và đưa hành giả tới cái chỗ một và chư Phật chỉ độ chúng ta ở chỗ đó. Trong giây phút mà thanh định đó, chư Phật chỉ truyền một đường điểm xuống để giúp chúng ta thẳng tới cái chỗ ngộ tập. Cho nên phải do công phu cố gắng và nghiêm chỉnh thực hành trong việc công phu, còn không cứ bình tục. Chúng ngồi hiểu, ngồi chơi, ngồi nghĩ bãi đường hè, vô để chấp hành cho đúng. Trong giây phút tôi sơ học, tôi sơ học cho đúng. Là pháp luôn, pháp luôn cho đúng. Chiêu lấy, thì chạy. Không phát qua sao cũng ngồi lại. Thà là kỳ giờ ngắn, hơn là các bạn làm dài mà. Thế đạo vô, không tiến triển.
Cái đó là dùng môi châu. Trong lúc mình ngồi đó thì cái nhịp tim nó học cái trung tim vào đầu. Chúng mình té ra cũng sẵn ra. Và chú ý ngay cái này, còn bắt cái nhịp tim thì sẽ đi ngon ngay này không. Cái nhịp tim mà sơ hồn là ai nhịp tim nó đang tìm một trao nhịp. Nó quyết định thì nó mới chuyển ra cái sự màu sắc. Bởi vì cái thánh thái là từ mọi cảm thái, mọi màu sắc kết hợp cho mình duyên điểm. Cho nên chúng ta dám cầm vì không chỉ máu đạo của người mẹ không, mà ngày nay chúng ta có thể lớn như thế đó ra từ trên thế giới cho chúng ta chọn máu đạo không. Vì bây giờ chúng ta trở về thánh thai, chúng ta cầm một điểm ánh sáng đó. Bây giờ nó thấy màu sắc nhưng mà tương lai nó chỉ có trong sáng và nó xa thì xa. Càng ngày càng lớn, khoảng năm năm thì nó thấy nó đi đây đi đó, nó biết mọi sự việc. Chỗ nó đến, nó trở về. Cho nên, biết hãy được cái đó là đường điểm ở bên chân giúp và để cái cơ tạng được yên ổn, càng càng yên, càng nguyên nhắc như một cái tâm.
Thưa Thầy, nếu thánh thai mà xuất ra thì chỉ có một lần cho mình thấy được thôi hay là tình trạng bạn?
Sẽ đó cũng nhiều môn châu nữa. Nó gom rồi nó đi hoài thế đâu phải một lần là tại mình đấm mất đi, tôi cố gắng thanh tịnh nó trở lại, làm pháp luân được chuyện như tôi giảng hồi nãy gì làm để thôi cái diệu pháp nó đi ra, chứ còn lạnh trực nó không có đi ra, nó bị kẹt vào đó, lấy cái diệu pháp cái gì cũng như đi là diệu pháp.
Kính thưa Thầy, khi người hành giả đang nằm trong cái diện
có thánh thai, tức là bắt đầu tự hình bằng chân như. Như vậy theo con hiểu, thì ngày xưa các vị tiên Phật trong cái diện đó, hay hoặc là trong cái cuốn mà Thượng Đế dạy cho bên cái khối cao đẳng, thì Ngài cũng bảo rằng những người có trong cái diện đó càng nên có một cái nơi mà thanh tịnh và tìm đến một cái nơi có khí thanh nhiều hơn để mà thanh lọc, và để chừng nào hoàn tất thì mình mới trở lại. Thì thưa Thầy, những người có cái diện như vậy thì có thể nên tìm một cái nơi mà để tự thanh lọc mình một thời gian, khi nào mình cảm thấy đầy đủ thì trở về.
Không phải là thánh thai đó là ai gì? Còn cái thánh thai của đồng vô vi đây là xuất ra, rồi cái luồng điển đó nó kết thành Mô Ni Châu, và xuất ra một điển sáng đó, nó mới thành ra tay chân và đi đến được mới tìm bằng thánh thai. Còn cái đó là tâm an nhi. An nhi từ, nó có thể xuất ra từ ngay nó đúng. Cho nên, phần tu về phần đó, nếu giữ về phần đó, thì phải có chỗ thanh tịnh. Để thiết, trong lúc thiết mà đi, trong lúc ngồi mà đi. Để làm thiết mà xuất ra đi. Đó. Thì cái phần đó cũng đi được, cũng đi địa ngục, cũng đi thiên đàng, cũng học hỏi tất cả, rồi cũng chê ông trời, vì trình độ thấp hơn. Còn cái phần mà thanh thai, nó được trực tiếp về thanh quan, nó hiểu ông trời hơn, và nó không có chê ông trời. Nó là hai phần khác nhau. Cho nên, nếu hành giả muốn tu để khám phá chân lý, khám phá cơ năng trong cơ tạng của chúng ta, thì nên ẩn thân, là dù ở trong động như nữa, ở trong gia đình như nữa, mắt mũi chúng ta nhìn như không nhìn, nghe như không nghe, nói như không nói, đó là chỗ ẩn thân trong thanh tịnh. Chứ không phải đi tìm chỗ thanh tịnh, có chỗ nào thanh tịnh đâu, thế gian đâu có chỗ nào thanh tịnh, không có chỗ nào thanh tịnh. Chúng ta biết ẩn, biết thu, biết đóng cửa, là đóng con mắt, đóng lỗ mũi, đóng lỗ miệng, đóng lỗ tai, không có động, không có hướng ngoại nữa, là chúng ta ở đâu chúng ta tu cũng được. Thì cái thánh thai của chúng ta lúc nào cũng thể hiện được, và không có bằng rồi. Còn nếu ta có phương tiện, và phải trên chuyển cho có chỗ thanh nhẹ, để tận hưởng, tận tu, và tận độ ở tương lai cũng được, cũng là điều kiện đó cũng được. Nhưng mà thế nào cũng bị trở ngại. Trở ngại chỗ nào? Vì chúng ta đã tin Thượng Đế, thì luôn luôn Thượng Đế để chiếu cố và thử thách chúng ta. Lúc nào cũng bị thử thách hết. Phải nhớ, tin Thượng Đế lúc nào cũng bị thử thách. Cho nên mới trở nên dũng mãnh. Khi thử thách rồi, chúng ta biết tha thứ và thương yêu. Chúng ta mới thấy rằng đại bi, đại trí, đại dũng, ba luồng điển đang chiếu thì cả càng không vũ trụ hiện tại. Và chúng ta nắm đó, học mà tiến về. Thì chúng ta không có bị lầm đường lạc lối. Còn cái kiểu kia là kiểu chiếm chỗ thanh nhẹ, lo tu, thì cái đó sau này đụng chạm một cái gì là lo âu lắm và không có phát triển được. Còn cái là chúng ta là tu đại thể trong động thiền định thì cái dũng nó mạnh gấp mấy lần cái kia. Cho nên cái phương pháp vô vi, mọi chủ trương mọi người vẫn đi làm việc, vẫn đi học, vẫn tu trong thực hành. Nhưng người nào có phương tiện, như ví dụ về đây có thiền viện, nhưng mà mọi người có phương tiện, có khả năng hành tuần đến đây tu thiền, cũng học được cái tốt. Và nếu lưu lại được, cũng phải học, cũng tốt. Nhưng mà phải nhớ rằng sẽ gặp thử thách. Nên nhiều chuyện thử thách, phiền lòng. Còn chúng ta ở dưới nhân gian, xã hội, gia đình, lúc nào cũng thiền lòng hết, chúng ta quen rồi. Có những chi hiểu đó. Còn nếu ở đây trong cái chỗ thanh tịnh mà gặp một hai cái chuyện làm, chúng ta tự nhiên chắc đồng ở chỗ đó, phải có chuyện chỗ đó. Cho nên chúng ta phải giàu lòng, tha thứ, bất cứ nơi nào, trên núi, xuống biển, hay là ở nhân gian, tu nữa, cũng dựng tâm và tâm ta lúc nào cũng phải tha thứ. Và phải giải tỏa cái cực nóng, cực động của chúng ta ra ngoài, không nuôi dưỡng với tâm nữa. Khi mà nó động tới, thì chúng ta nhớ tìm điện danh Phật ngay trung tâm bộ đạo. Để cho nó thoát khỏi những cơn bực tức đó, chúng ta mới đạt đạo. Lúc đó thì không có bị phản trách và không bị lục căn lục trần điều khiển. Phải coi chừng, một chút xíu là bị hạ tầng công tác, nháy mắt là bị hạ tầng công tác. Cho nên tu càng cao, càng thanh nhẹ, càng bị thử thách. Kiếp trước đã tu nhiều, kiếp này tu lại thử thách nhiều hơn. Duyên nợ tới tất cả để thử tâm hành giả. Hành giả phải cố gắng giữ từ điển mà để quan tâm mọi việc. Chứ nếu không thì sẽ bị sa ngã trong một khắc. Cho nên ở thế gian nhiều người tu khá nhưng mà vẫn bị sa ngã mọi. Phạm rồi tái phạm không có thể nào cứu được. Cho nên về vô vi chúng ta đã hiểu rõ nguyên lý của điển quang, nên nung nấu và nuôi dưỡng cái phòng thanh tịnh về điển quang, không chấp thể xác nữa, thì chúng ta không có nắm tranh đôi này. Có chuyện gì chúng ta hướng dẫn trọn làm cứ ở trên đôi này đi, làm gì làm, rồi cũng xong.
Xin Thầy cho biết diễn tiến từ đầu cho đến khi kết thành Mô Ni Châu để cho chúng con có cái kim chỉ nam và thực hành và đối chiếu.
Cũng do nhờ cái sự xa hồn và ý lực tu học, lúc chúng ta tu pháp lý vô vi, chúng ta hiểu về phần hồn, cương quyết giải thoát mọi việc ở đời. Chúng ta chạm trán thấy nhưng mà tâm ta luôn là dứt khoát, không có dính động vào những sự đó, thì cái phương pháp công phu nó có hiệu lực. Mà đêm đêm chúng ta công phu đều đặn như vậy là để chi? Để nêu cái đức nhẫn nhục. Càng nhẫn nhục thì càng phát triển được trung tâm chân mày, nó nặng đi, càng soi hồn càng nặng, lần 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 nó bừng sáng lên cái nó nhẹ. Khi mà bừng sáng nhẹ đó thì càng ngày càng thấy được màu sắc. Mô Ni Châu kết tụ, đi tới đâu thấy tới đó, đi tới đâu hiểu tới đó. Trong giấc ngủ cũng có thể đi được, nằm xuống cũng có thể đi được, không phải ngồi mới đi được. Lúc đó là nhẹ nhàng rồi, thì vừa nhắm mắt là thấy sáng. Nó một vòng tròn chạy khắp các nơi, muốn biết cái gì thì tới đó học hỏi đầy đủ. Nhiều lớp học rất vi diệu, cái quả quyền quyền vi mà mọi người nói ở thế gian dùng lý thuyết nói, không có bao giờ người ta đi tới được. Chỉ có thực hành mới thấy rõ cõi quyền vi. Mà hiểu được cõi quyền vi thì hiểu sự cao siêu của đạo màu ở tương lai.
Tôi hỏi là lúc tôi đến vậy, có hạnh giống như là hạnh thiên thương vậy, trong sát đẹp, thắt là đẹp.
Chỗ đó tốt đó, chỗ đó là đúng đó. Cứ nhìn thẳng chỗ đó để cho nó đi xa, nó càng ngày càng đi xa, thì tâm càng địch. Đó là cấu trúc trở về cái thánh thai. Như tôi cách nghĩa hồi nãy, lúc chúng ta giáng lâm cũng là một luồng điển xuống, vô trong cái bụng mẹ, cái bào trút ra đi ra. Và nhìn lại, ngước lên làm con người đứng lên được, nhìn lại cái cảnh bên ngoài. Thâu thập những cái cảnh ở bên ngoài. Rồi bây giờ chúng ta tu ở đây là sửa ngược lại, đi lên. Cũng như lúc giáng lâm. Thì tự nhiên cái phần đó là nó phải phần sáng suốt. Vì thánh thai là điển hình, không phải thể hình nữa. Mới thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ, thấy chư tiên, chư Phật, thấy chỗ này, chỗ nào. Nhưng mà thấy là thấy, cũng chưa có đúng nữa. Làm sao trụ? Tôi ở hẳn đó, tôi là cảnh, cảnh là tôi. Người là tôi là người. Lúc đó tôi mới tiến vào Phật giới. Tôi không động nữa. Tôi thấy cảnh trời đẹp thiệt, mênh mang trong tâm hồn của tôi. Nhưng mà tôi vốn là từ đó xuống, còn gì phải mênh mang nữa. Vì cách biệt cả trăm năm, cả ngàn năm, cả tỷ năm, bây giờ tôi trở lại tôi thấy mênh mang. Nhưng mà khi tôi sống hẳn với đó rồi, tôi không còn mênh mang nữa. Tôi là nhẹ nhàng. Mà khi tôi nhẹ nhàng gì, tôi nghĩ tôi trần gian được cứu độ được. Cho nên Phật với chúng sanh không có xa nữa. Mà chúng sanh có thể trở nên một vị Phật trở lại. Như cái nghiệp tâm, tình đời, gia can, chồng vợ. Cái đó là một cơn điêu luyện cho chúng ta tiến qua ở kỳ trọng này. Mà giữ tâm thanh tịnh, giữ tình thương dào dạt, tha thứ và thương yêu. Thì chúng ta đi trên những cái tần số tranh chấp. Thì lúc đó cái luồng điển nó khác đi.
tâm hồn nó khác, nó cỡ mở vô cùng. Và nó cảm thấy rằng, nhờ cái duyên kích động và phản động của thế gian này, tôi mới thấy rõ tôi hơn. Và tôi mới sử dụng khả năng sẵn có của chính tôi. Trong chương trình tiến hóa mà tôi đã hứa với cha trời từ nhiều kiếp, không phải mới đây. Bây giờ tôi nguyện ôm cảnh đời, nhưng mà tâm tôi luôn luôn là tâm đạo, thì lúc nào tôi cũng về nguồn cội được hết.
Thưa thầy, thầy có thể cho biết được Mô Ni Châu nó xuất phát ra trong khi mình xoa hồn hay là?
Cái Mô Ni Châu nó xuất phát
là từ mọi sự quy định của tâm và cái nhịp tim chúng ta nó ứng như cái gì mở cái bộ đạo nó định nó xuất và nó động nó muốn nó xuất hay nó định mà nó xuất đó. Cho nên nhiều người ngồi thiền đó thấy ra không chút xíu mà cái thú chút thôi, hoặc cũng như là tôi lo thấy bao nhiêu năm gì đi xin xíu như vậy à, tôi rất định mình nó xuất. Cho nên khi mà chúng ta đã đi rồi á, không cần nhắm mắt thì chúng ta cũng không ngồi thôi. Đó là một hồn ngọc sáng, mà đó là cái thánh thai chúng ta giáng sanh xuống thế gian. Qua trong hai mỏm ở thế gian cũng là đủ nghĩa nó mà thôi. Ngày nay chúng ta tu, chúng ta làm pháp luân để mở tâm can trì thế thận, rồi mới xuất ra khỏi cái thể xác này. Lúc đó là cái mệnh môi dầu xuất sinh. Nó trâu, rồi nó mới thành ra mắt, mũi, tai, miệng. Thế như chúng ta lúc giáng sanh xuống bụng mẹ, chúng ta chỉ có một vòng điểm đỏ thôi. Rồi nó phân ra âm dương, rồi lần lần nó xâm lâm mặt mày. Tại vì đến lấy đến khi cô không có, thế qua một chương trình như vậy, hôm nay trở về tôi sẽ tu bổ được.